tôn xưng danh vua đáng kính, để truyền giao về danh Chúa cao vời hiển vinh. Ngài oai nghi uy danh trên toàn thế gian, nắm hết vương quyền khắp nơi, đấng có năng lực lớn lao ngàn thu. Lòng con đầy nguyện dâng Chúa thân, tròn tâm linh ngày đêm khát khao năng lực Chúa.
Cho con Jesus yêu ai trao. Thank you. với bao điều đắng cay, mọi nhục nhã Chúa cam chịu thế tôi, và tội lỗi Chúa mang ở trên đồi. Ôi tình yêu Chúa quá cao vời.
Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa được chép trong Thi-mô-thê nhất, đoạn 2 từ câu 1 đến câu 8. Vậy trước hết, ta khuyên con hãy cầu xin, khẩn nguyện, cầu thay và cảm tạ cho mọi người, cho các vua và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta có thể sống một đời bình tĩnh và êm ả, một cuộc sống hoàn toàn đạo đức và đầy phẩm giá. Đây là điều tốt đẹp và được chấp nhận trước mặt Chúa Trời, đấng giải cứu của chúng ta. Ngài muốn mọi người được cứu và tiến đến sự nhận biết chân lý. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và một đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, đó là Đức Chúa Giêsu Christ, một người, đấng đã hiến chính Ngài làm giá chuộc mọi người, một sự kiện được xác chứng là đã xảy ra đúng kỳ. Vì sự kiện đó mà ta đã được bổ nhiệm làm giảng sư và sứ đồ. Ta nói thật chứ không nói dối, tức là làm giáo sư để dạy các dân ngoại về đức tin và chân lý. Vậy ta muốn quý ông hãy cầu nguyện tại mỗi nơi nhóm lại để thờ phượng. Hãy đưa đôi tay thánh sạch lên mà cầu nguyện. Đừng giận dữ và cãi nhau.
Kính thưa quý mạnh chị em, mỗi ngày ở trong thời đại chúng ta thì chúng ta biết rằng việc hướng dẫn, dìu dắt là điều rất là quý báu, rất là ích lợi, rất là cần cho rất là nhiều lĩnh vực. Chúng ta có thể làm người nấu ăn rất là nhiều năm, nhưng mà nếu mà chúng ta có dịp học thì nó sẽ phát triển. Chúng ta có thể là người chơi thể thao nhiều năm nhưng mà không tiến bộ bao nhiêu nếu không có người dìu dắt. Nếu mà các bạn tôi hỏi tôi là chơi bóng bàn bao lâu rồi thì thật ra rất là nhiều năm. Từ hồi nhỏ tôi đã chơi rồi, mà lâu lâu mới chơi một lần. Và chơi cái bàn thì nó không có được thẳng lắm, cái vợt á, thì nó không có đúng lắm, và cái lưới thì chiều cao nó cũng sai. Thì như vậy, thỉnh thoảng chơi một lần thì nó sẽ không thể nào tiến bộ với những người mặc dù chơi có một vài năm mà có người hướng dẫn. Quý vị đồng ý không? Thỉnh thoảng tôi được người hướng dẫn thì tự nhiên trong cái khoảng thời gian đó nó tiến bộ hơn nhiều, nhưng mà sự hướng dẫn nó không đều. Thì cũng vậy, ở trong cuộc đời đức tin của chúng ta khi theo Chúa, chúng ta có thể học lóm của những người chung quanh, nhưng mà nếu không có ai dành thì giờ ra để hướng dẫn, để dìu dắt chúng ta, thì chúng ta khó khi nào tiến bộ đúng như chúng ta có thể tiến bộ ở trong cuộc đời theo Chúa. Vì vậy đây là một điều rất là quý khi chúng ta thấy gương của Phao-lô hướng dẫn Ti-mô-thê trong loạt bài chúng ta học. Là tại vì các ông hướng dẫn các ông là chuyện hiếm có, chuyện khó, mà là chuyện vô cùng cần thiết. Cái gương mà hướng dẫn của một người đối với một vài người chung quanh mình là gương ai chúng ta cũng cần học. Nhưng mà tôi ước ao gì tất cả những người nam ở trong Kinh Thánh sẽ được phấn khích để có thể làm công tác này. Và tại đây chúng ta học được một điều rất là đặc biệt. Khi sứ đồ Phao-lô bắt đầu nói chuyện đầu tiên mà ông muốn Ti-mô-thê học được. Trong câu Kinh Thánh, tại đây chúng ta có thể thấy sứ đồ Phao-lô nói rằng: vậy trước hết, ta khuyên con hãy cầu xin, khẩn nguyện, cầu thay và cảm tạ cho mọi người. Điều đầu tiên sứ đồ Phao-lô dạy Ti-mô-thê là sự cầu nguyện. Đây là điều rất là đặc biệt, tại vì điều cầu nguyện nó thường không có liên hệ nhiều đến đời sống của nhiều người, đặc biệt là các ông, Đặc biệt các ông nghĩ rằng mình oai á, thì ít nói về sự cầu nguyện. Mà tại đây chúng ta lấy gương thì ngược lại. Cho nên trong câu hỏi đầu tiên chúng ta đặt đó, là đây là việc trước hết hay là cuối cùng chúng ta thường làm? Chúng ta hỏi rằng tại sao chúng ta cầu nguyện? Cầu nguyện như thế nào và cầu nguyện cách nào? Chúng ta lặp lại, sứ đồ Phao-lô khuyên rằng vậy trước hết ta khuyên con hãy cầu xin khẩn nguyện cầu thay và cảm tạ. Đây là điều rất là đặc biệt, là tại vì sự cầu nguyện không phải là sự yếu đuối của một ai đó, nhưng mà sự cầu nguyện nói lên sức mạnh, sự khôn ngoan của những người lãnh đạo, của con cái Chúa, của các ông. Tôi thấy đây là một điều rất là đặc biệt để chúng ta có thể thấy được cái lời khuyên này của Kinh Thánh. Trong cái bài suy gẫm tâm tình tôi gửi cho Hội Thánh thì có người nhìn các ông, hay là con người nói chung, có ba loại người. Một loại là thụ động, giống như người tao tay, có nghĩa là người này không làm gì hết trong suốt câu chuyện Kinh Thánh kể. Ngay cả cái việc mà ao ước xin Chúa chữa lành bệnh cho mình, ông cũng không có nói. Và sau khi Chúa chữa lành bệnh cho ông rồi á, thì cũng không nghe ông cảm ơn, hay là nghe ông làm cái chuyện gì đó sau khi Chúa chữa bệnh cho mình. Ông là người vô cùng thụ động. Cái loại người thứ nhì là loại người có kiến thức, có quan sát và chủ động trong đời sống. Đó là những người Pharisee, là những người biết Kinh Thánh nhiều, nhưng mà dành để bắt lỗi Chúa, chứ không để ý đến cái việc cứu giúp cái người tao tay. Và cái loại người thứ ba làm gương bởi Chúa chúng ta là người biết suy nghĩ trong lòng của những người chung quanh, biết sự chống đối của người Pharisee như thế nào, nhưng mà Chúa làm công việc chữa lành của Ngài. Và đó là một cái gương rất là quý cho các ông và cho tất cả chúng ta, để chúng ta không sống một cuộc đời thụ động, tới đâu hay tới đó. Hay là chúng ta không dùng tài sức của chúng ta để làm theo ý của mình thích và cản trở công việc của Chúa, nhưng mà ước gì chúng ta sẽ theo gương của Chúa, là có sự khôn ngoan, sự can đảm, sự sáng suốt, đức tin và một cái uy lực để có thể ảnh hưởng tốt đẹp trên người khác. Và một cuộc đời như vậy cần phải có sự cầu nguyện. Nếu chúng ta sống thụ động thì chúng ta đâu có cần cầu nguyện, phải không? Trôi theo dòng nước chảy thì đâu cần cầu nguyện, mình làm lục bình thì đâu cần cầu nguyện làm gì. Mà thật ra nếu chúng ta chống đối người khác, chúng ta phê bình người khác thì cũng không cần cầu nguyện, mà đừng có nên cầu nguyện. Chỉ khi nào giữa dòng nước ngược mà chúng ta muốn noi theo Chúa chúng ta để sống cuộc đời ảnh hưởng tốt đẹp, cứu giúp người khác, thì chúng ta sẽ cần cầu nguyện. Và đó là chọn lựa của chúng ta để chúng ta làm gì ở trong đời sống của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nói rằng chuyện này là chuyện trước hết. Trước hết không phải là trong, nó đến tầm quan trọng của cái việc mà chúng ta có thể áp dụng sự cầu nguyện. Ông dạy rằng trước tiên phải, trong đây nói đến mấy chữ là cầu xin, khẩn nguyện, cầu thay và cảm tạ cho mọi người. Trong nguyên bản chữ cầu xin nói lên là trình bày nhu cầu của mình trước mặt Chúa. Người trình bày nhu cầu của mình trước mặt Chúa có thể lắng nghe tiếng Chúa và biết rằng có thể chuyện mình cầu xin Chúa là chuyện chưa có cần lắm, nó không có gấp, có chuyện khác cần hơn cho chính mình. Đôi khi hỏi thăm nhau thì chúng ta nói rằng cần sức khỏe và cần công ăn việc làm, và đó là những chuyện rất là tốt. Nhưng mà có nhiều khi trong cuộc đời chúng ta, gia đình của chúng ta không phải cần thêm một chút tiền, không cần phải có thêm một chút thu nhập nhờ overtime, mà là chúng ta cần giải hòa, cần dìu dắt, cần đến gần với người nào thân đó của chúng ta. Thì đó là chữ đầu tiên. Chữ thứ nhì là chữ khẩn nguyện. Ở đây nói lên sự dâng trình cho chỉ một mình Đức Chúa Trời thôi, chứ không phải sự yêu cầu mà có thể dành cho nhiều người theo nguyên bản tiếng Hy Lạp. Nghĩa là trong cuộc đời của chúng ta có một số việc mà chỉ có Chúa mới có thể giúp chúng ta được thôi. Người khác không có thể giúp chúng ta. Có một số sự mất mát mà chỉ có Chúa mới có thể bù lấp lại. Có một số sự đổ vỡ mà chỉ Chúa mới có thể hàn gắn lại. Tại vì nước đã đổ ra thì không hốt lại được theo sự suy nghĩ con người chúng ta. Nhưng mà Chúa có thể làm số việc mà chỉ có một mình Ngài mới làm được, con người không làm được. Thứ ba là chữ cầu thay. Thì một cách dễ hiểu tại đây giống như là một vị quan bước vào trong sự hiện diện của vua để nói về nhu cầu của cái chỗ ông làm, của đất nước, của dân tộc. Thì cũng vậy, chúng ta có quyền đến với Chúa với lại cái nhu cầu của rất là nhiều người xung quanh mình, chứ không phải đây là một việc làm có tính cách cá nhân, ích kỷ. Tuy nhiên nhiều khi theo Chúa thì chúng ta lại không để ý đến cái ưu tiên này. Chúng ta chỉ cầu nguyện khi nào mà giống như không làm được chuyện gì nữa, chúng ta nói bây giờ đâu biết làm gì nữa, chỉ có nước cầu nguyện thôi, phải không? Có nghĩa là chúng ta đã tìm hết mọi cách để giải quyết, để làm cái này làm cái nọ mà làm không được á, chúng ta bây giờ thôi mình cầu nguyện thôi, thứ ý Chúa được nên thôi. Cái chữ ý Chúa được nên giống như là chuyện thôi, giờ mình buông tay tới đâu hay tới đó, chứ không phải là ý Chúa được nên. Ý Chúa được nên khác. Ý Chúa được nên là sự yêu thương phải thắng hơn sự thù hận, sự hiệp một phải thắng hơn sự chia rẽ. Thì cầu nguyện ý Chúa được nên là như vậy. Còn nếu không, chúng ta nói ý Chúa được nên giống như là thôi, tới đâu hay tới đó. Nên mà đây cần là điều đầu tiên chúng ta cần phải làm. Quý vị biết không, đôi khi trong sự phục vụ của Hội Thánh, chúng ta làm hết mọi việc rồi chúng ta mới cầu nguyện. Mà làm như vậy thì sau khi chúng ta phục vụ rồi đó, thì chúng ta sẽ có thể gặp rất là nhiều chuyện phật lòng, chuyện tổn thương, chuyện mệt mỏi. Rồi lúc đó chúng ta mới cầu nguyện đó là Chúa con nên bỏ hay không. Thì như vậy đó là cái thứ tự cầu nguyện không có đúng. Trước tất cả mọi sự chúng ta làm, chúng ta nên làm với lời cầu nguyện trước. Tại vì chuyện chúng ta làm hoặc nhỏ hoặc lớn, hoặc gặp thời hay không gặp thời, thì chúng ta biết mình làm điều đó vì cớ Chúa, chứ không phải vì được mọi người ưa chuộng và khen tặng. Và như vậy, ngay cả khi chúng ta phải vượt qua một số trở ngại, thì lòng chúng ta sẽ có một cái niềm vui mà không thể thay thế được, là tại vì từ đầu chúng ta biết rằng việc này chúng ta cung hiến cho Chúa và nó trở thành sự hầu việc Chúa. Đó là sự phục vụ. Và rồi trong những lĩnh vực khác trong đời sống, nhiều người đi làm cái cầu nguyện khi nào sắp bị mất việc thôi. Nhưng mà lúc lương lên cao thì không có nhớ để cầu nguyện. Và nhiều lúc cầu nguyện cho gia đình mình là khi nào con mình nó lì, nó nổi, nó nói không nghe thì mới cầu nguyện. Xin Chúa phạt nó. Trong khi là cái sự cầu nguyện nó nên là khởi đầu. Nhiều lúc chúng ta nói chuyện với vợ, với chồng, nói không được rồi mình mới cầu nguyện. Mình nói lại Chúa, xin Chúa sửa người kia đi. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta theo thứ tự này, có nghĩa là chúng ta trước khi nói cần cầu nguyện trước, cần chuẩn bị tinh thần trước, cần chuẩn bị sự kiên nhẫn trước, cần chuẩn bị sự khéo léo trước. Chúng ta đồng ý không? Thì đây là điều sứ đồ Phao-lô nói với Timôthê: trước hết mọi việc hãy làm điều đó. Đây là điều sứ đồ Phao-lô nói với Timôthê, rằng có nhiều cách cầu nguyện. Và điều này nó khích lệ chúng ta. Thì nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng cầu nguyện chỉ có một cách, và chúng ta sống đời sống theo Chúa cầu nguyện rất là khô hạn, tại vì chúng ta nghĩ có một cách thôi. Cũng giống như một số ông nghĩ rằng trứng thì chỉ có một cách là chiên thôi, chứ không có cách nào khác. Gà thì chỉ luộc thôi, chứ biết làm gì bây giờ. Nhưng mà chúng ta biết có những cái người khéo léo có thể từ một món ăn mà từ từ một con gà, từ miếng thịt có thể làm nhiều món rất là ngon. Thưa quý vị, cây đàn đó có bao nhiêu nốt? Chỉ có bao nhiêu nốt đó thôi. Nhưng mà một người được huấn luyện có thể biến nó trở thành những đại tác phẩm mà ảnh hưởng sâu xa trong lòng của muôn người. Thưa phải không? Mà sự cầu nguyện cũng phong phú như vậy. Thì xin Chúa cho chúng ta có thể cùng với nhau thấy được tầm rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta, trong sự phục vụ của chúng ta, là trước hết phải cầu nguyện. Chúng ta cần thay đổi điều này trong đời sống mỗi ngày. Chúng ta cần thay đổi điều này trong đời sống phục vụ Chúa. Chúng ta cần thay đổi điều này trong cách đối xử với con cháu và những người thân. Chúng ta cần sự cầu nguyện để chơi với bạn. Và chúng ta cần sự cầu nguyện để có thể sống theo Chúa ở trong cuộc đời rất là phức tạp này. Như vậy chúng ta cầu nguyện cho ai? Kinh Thánh thì nói rõ là hãy cầu nguyện cho mọi người. Và đây là cái tác dụng mở rộng tầm nhìn của người cầu nguyện. Sứ đồ Phao-lô không bảo Timôthê chỉ cầu nguyện cho các tín hữu, không bảo rằng ông chỉ cầu nguyện cho người Do Thái. Quý vị biết thời đó đó là người Do Thái họ chỉ cầu nguyện cho người Do Thái thôi. Mỗi sáng họ thức dậy họ đọc cái bài kinh cầu nguyện, họ nói rằng lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã cho con sinh ra là người Do Thái chứ không phải là người ngoại. Con cảm ơn Chúa sinh ra cho con là người đàn ông chứ không phải là đàn bà. Là người Do Thái, người đàn ông họ suy nghĩ như vậy. Mà tại đây sứ đồ Phao-lô nói rằng phải cầu nguyện cho mọi người. Có nghĩa là ông muốn sự suy nghĩ tầm nhìn của Timôthê được mở rộng ra hơn là cái văn hóa thời đó, hơn là sự tinh kính thời đó. Hãy cầu nguyện cho mọi người. Chúng ta có thể lớn lên và được dạy rằng chúng ta lo cho gia đình là trên hết. Chỉ biết những người vùng miền của mình mà thôi. Chỉ biết dân tộc của mình mà thôi. Chỉ để ý đến phe của mình mà thôi. Mà khi chúng ta quỳ gối xuống cầu nguyện, khi chúng ta ngồi xuống để cầu nguyện, thì Chúa muốn mở tầm nhìn của chúng ta ra. Tôi nhớ sau nhiều năm tôi mới trở về Việt Nam, thì khi máy bay sắp đáp xuống thì thấy cái cảnh của đất nước chúng ta. Thì tôi có rất là nhiều suy nghĩ ở trong tâm trí, nhưng mà tôi xin Chúa thương xót dân tộc của chúng ta. Có quá nhiều điều xảy ra, có rất là nhiều điều đau lòng xảy ra, có rất là nhiều việc lên xuống xảy ra. Thì tôi nghĩ rằng cái chỗ đó là Chúa đặt cho hội thánh. Chúng ta không được kêu gọi phải chỉ biết một phe phái, nhưng mà chúng ta phải đặt mình vào phe của Chúa để cầu nguyện cho mọi người. Khi trở về tại Mỹ cũng vậy. Tôi nghĩ đây là đất nước không phải là xa lạ, mà đất nước Chúa đã đặt tôi trở thành một thành viên trong đó. Và đất nước này đã có một truyền thống đức tin, và tôi xin Chúa cho đất nước này gìn giữ được những truyền thống tốt đẹp của đức tin mà họ có thể đánh mất ở trong thế hệ của chúng ta hay là thế hệ sau. Sự cầu nguyện không phải mở rộng tầm nhìn của chúng ta mà thôi, mà sự cầu nguyện còn nâng cao chúng ta lên một mức. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng hãy cầu nguyện cho các vua và cho tất cả những người cầm quyền. Và đây là một điều rất là đặc biệt, tại nhiều người nghĩ rằng Chúa làm việc ở trong hội thánh thôi, còn bên ngoài đó là Chúa không có ảnh hưởng. Nhưng mà từ đầu thì Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời có quyền ảnh hưởng trên cả xã hội, cả con người. Và về lời cầu nguyện của chúng ta đến với Chúa là có thể bao trùm mọi người, mà trong đó có chính quyền, có những người cầm quyền. Cầu nguyện như vậy có nghĩa là chúng ta không khinh dễ người cầm quyền, chúng ta không chống đối người cầm quyền, chúng ta cũng không khiếp sợ nhà cầm quyền. mà chúng ta cầu nguyện để họ có thể thực hiện được vai trò đúng của họ. Ở trong Roma đoạn 13 nói đến cái vai trò đó là gì? Câu 4 thì nói như thế này: vì nhà cầm quyền là tôi tớ của Đức Chúa Trời để làm điều tốt cho bạn. Nhưng nếu bạn làm điều xấu, bạn có cớ để sợ, vì họ mang gươm không phải là vô cớ đâu. Vì nhà cầm quyền là tôi tớ của Đức Chúa Trời để thi hành án phạt đối với những người làm xấu. Câu số 7: hãy trả cho mọi người những gì mình nợ, đóng thuế cho người mình phải đóng thuế, nộp sưu cho người mình phải nộp sưu, sợ người đáng sợ, kính người đáng kính. Mà dĩ nhiên lúc nào nhà cầm quyền đi ngược lại với lời dạy dỗ trực tiếp của Chúa, thì Kinh Thánh cũng dạy chúng ta rằng thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Và đó là cái cách mà chúng ta cầu nguyện cho chính quyền, nhà cầm quyền. Có nhiều người hỏi cầu nguyện như vậy thì tại đây chúng ta cầu nguyện cho đảng nào? Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa? Và nhiều người nghĩ rằng cầu nguyện với Chúa là phải cầu nguyện là một trong hai. Chúng ta có quyền cầu nguyện đó, mà trên hết là sự cầu nguyện của Chúa. Vậy tại đây là như thế nào? Hãy cầu nguyện để chúng ta có thể sống một đời sống bình tĩnh và êm ả, một cuộc sống hoàn toàn đạo đức và đầy phẩm giá. Nghĩa là chúng ta xin Chúa ban ơn cho nhà cầm quyền làm đúng vai trò của mình, để chúng ta có thể sống một đời sống bình an, không có bị xen vào. Chúng ta có quyền sống đạo đức, mà chính quyền không có thể bắt chúng ta phải sống theo cái nguyên tắc không đạo đức. Và chúng ta có thể sống một đời sống đầy phẩm giá, nghĩa là phải có một cái nhà cầm quyền tôn trọng cái quyền của con người. Vì vậy cái sự cầu nguyện này đưa cho chúng ta đến một cái chỗ không phải là khiếp sợ, không phải là ngoan ngoãn một cách không suy nghĩ, mà đặt để chúng ta là một cái nơi hòa chung và giữ chính quyền, chịu trách nhiệm. Và như vậy cái sự cầu nguyện được Kinh Thánh dạy tới đây là đưa cho chúng ta có một cái tầm nhìn rộng hơn và đưa chúng ta đến một vị thế cao hơn khi chúng ta làm công việc đó mà Chúa dạy cho chúng ta. Như vậy xin hỏi ở nơi riêng của quý vị đó, trong phòng riêng đó, quý vị cầu nguyện cho ai? Người ta nói tầm nhìn của một người, tầm nhìn của một ông, nó bày tỏ qua sự cầu nguyện ở nơi riêng của người đó. Mà nếu chúng ta chỉ cầu nguyện cho phe nhóm của chúng ta mà thôi, thì chúng ta hãy vâng lời Chúa mà mở rộng tầm nhìn của chúng ta vì cớ Chúa. Nếu chúng ta muốn mở rộng tầm nhìn của chúng ta, thì chúng ta hãy dự phần trong sự cầu nguyện cho mọi người, cho các vua và cho tất cả những người cầm quyền. Câu hỏi kế tiếp của chúng ta đó là tại sao cầu nguyện? Họ có liên hệ gì với chúng ta mà chúng ta cầu nguyện? Nếu quý vị đi chợ, thì những cái người mà buôn bán hay đi chợ chung quý vị có liên hệ gì đến quý vị mà quý vị cầu nguyện cho họ? Thường chúng ta thấy đâu có gì liên hệ đến chúng ta đâu. Họ chỉ là những người cản trở chúng ta thôi, mấy người dành chỗ đậu xe của chúng ta thôi. Chứ hỏi chúng ta đâu có liên hệ gì, phải không? Đâu có bà con gì đâu, phải không? Nhưng mà theo Kinh Thánh là có lý do chúng ta phải cầu nguyện. Lý do đó được nói trong câu 4: tại vì Ngài muốn mọi người được cứu và tiến đến sự nhận biết chân lý. Tại vì mọi người đều cần sự cứu rỗi của Chúa, cho nên chúng ta được Chúa đặt ở trong vị thế là người của Chúa, thì phải biết cầu nguyện cho mọi người để họ có thể tiến đến gần chân lý và nhận biết Chúa. Trong sứ mạng của Thánh gọi là hãy giúp nhau đến gần với ơn trời là sự cứu rỗi của Chúa. Chuyện họ có tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa không là chuyện giữa họ với Chúa. Nhưng mà chúng ta có thể dắt một người, đưa một người, tạo điều kiện cho một người đến gần với ơn trời. Chúng ta nói chúng ta đừng có nợ ai hết, nhưng hãy nợ tình yêu thương thôi. Có nghĩa là xung quanh là quý vị, xin quý vị nhìn xung quanh đi, là quý vị mắc nợ hết đó. Quý vị mắc nợ mấy người ngồi chung băng quý vị luôn, phải không? Mà Kinh Thánh đó là nợ yêu thương. mà nhiều người trong quý vị là những người quỵt nợ. Mà chúng ta nói ông đó đâu đó ảnh hưởng gì đến mình, có nghĩa là chúng ta quỵt nợ ở trước mặt Chúa, mà chúng ta ai cũng phạm tội quỵt nợ cả, right? Thì Chúa dạy chúng ta lý do chúng ta phải cầu nguyện như vậy là vì Chúa muốn mọi người đều được cứu. Đôi khi người ta nói rằng đạo Chúa là đạo cho Tây Âu gì đó, còn Việt Nam, Á Châu phải đạo khác. No. Nếu có một Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, tạo dựng mọi người, thì Chúa đều muốn mọi người Âu Á đều nhận biết Chúa và được cứu rồi. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và một đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, đó là Đức Chúa Jesus Christ, một người. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và giữa Đức Chúa Trời đó con người có một sự trục trặc, cho nên cần một đấng trung gian để giải hòa con người với Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói là người có nghĩa là sao? Chúa Giêsu là đấng đầy thần tính, đầy nhân tính. Ngài là Đức Chúa Trời mà Ngài cũng là một con người chân thật. Thật. Và Ngài có thể nối kết trời và người, tại vì Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và là con người. Chỉ vì vậy cho nên Ngài mới có thể làm hòa trời và người. Và đó là cái chân lý mà chúng ta cần học biết. Đấng đã hiến chính Ngài làm giá chuộc mọi người, một sự kiện được xác chứng và đã được xảy ra đúng kỳ. Đức tin chúng ta không phải là đức tin viển vông nằm trong sự suy nghĩ tưởng tượng, mà nó có bằng cớ lịch sử, tại vì Chúa đã chịu chết trên thập tự giá và cả thế giới kể đó là một sự kiện chia đôi dòng lịch sử của nhân loại. Vì sự kiện đó ta được bổ nhiệm làm giảng sư và sứ đồ. Ta nói thật chứ không nói dối, tức là làm giáo sư để dạy các dân ngoại về đức tin và chân lý. Vì chính Chúa muốn mọi người được cứu và Chúa đã trả giá để cứu chuộc mọi người, cho nên sứ đồ Phao-lô nhờ đó thì ông mới có cái vị trí, có một cái vai trò, có một sứ mạng để làm công tác của ông. Và bất cứ ai bước vào trong hội thánh, sở dĩ chúng ta thuộc về hội thánh là tại vì Chúa đã cứu chuộc chúng ta và Chúa giao cho chúng ta một nhiệm vụ mà mỗi lần dự tiệc thánh chúng ta đều được nhắc lại, là phải rao truyền sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Cho nên chúng ta không thể kể cái chuyện đó là cái chuyện của một vài người nào trong hội thánh, của một vài mục sư nào đó, mà đó là nợ chung của chúng ta có trước mặt Chúa để đối xử với tất cả những người xung quanh chúng ta. Và đó là lý do chúng ta cần cầu nguyện. Cuối cùng, cầu nguyện như thế nào? Xin mọi người đọc chung với tôi câu số 8. Vậy, ta muốn quý ông hãy cầu nguyện tại mỗi nơi nhóm lại để thờ phượng. Hãy đưa đôi tay thánh sạch lên mà cầu nguyện, đừng giận dữ và cãi nhau. Dĩ nhiên là cái phần sau có hướng dẫn các bà như thế nào. Nhưng hôm nay khi chúng ta học tới đây đó, thì đặc biệt ở trong chủ đề chúng ta, thì chúng ta nhấn mạnh đến các ông phải cầu nguyện như thế nào. Vậy ta muốn quý ông, chứ không phải ông Timothée cầu nguyện thôi, mà muốn tất cả mọi ông đều cầu nguyện. Quý vị có muốn biết tỷ lệ của người nam và người nữ trong ban cầu nguyện của Hội Thánh không? Và ở mỗi nơi nhóm lại để thờ phượng á, có nghĩa không phải cầu nguyện riêng ở nhà. Mỗi lần nhóm lại á, thờ phượng á, thì ta muốn các ông đứng ra cầu nguyện. Nếu các ông đòi làm chủ gia đình thì cũng phải làm chủ sự cầu nguyện. Nếu các ông muốn đi đầu trong gia đình, mấy em phải đi đầu trong sự cầu nguyện. Hãy đưa đôi tay thánh sạch lên để cầu nguyện. Người Do Thái có thể nằm sấp cầu nguyện, họ có thể đứng để cầu nguyện. Và trong Kinh Thánh nói có một số lần người cầu nguyện đưa cánh tay lên trời để cầu nguyện. Salomon khi cung hiến đền thờ thì đưa hai tay lên trời để cầu nguyện và đưa đôi tay thánh sạch. Có người hồi sáng này nói đôi tay thánh sạch là đôi tay không có bị nhiễm virus corona. Cho nên ban tiếp tân có để cái chỗ mà xà bông rửa tay ở ngoài đó, tại sợ bắt tay lung tung rồi mấy quý bắt tay xong quý vị rửa cho nó yên tâm. Tôi không biết có tác dụng không nhưng mà nó yên tâm bớt. Nhưng mà không phải chỉ thánh sạch đó. Thánh sạch đó là thánh sạch của một con người cầu nguyện với Chúa. Và đặc biệt ở đây Phaolô nói đến các ông phải đưa tay thánh sạch lên trời để cầu nguyện. Tại vì sự thiếu thánh sạch của các ông đã gây đổ vỡ và đau khổ cho rất nhiều thế hệ. Và đó là lý do Chúa muốn các ông giơ tay thánh sạch lên trời để cầu nguyện. Nghĩa là mỗi lần chúng ta đến với Chúa thì chúng ta được Chúa thanh tẩy một mức độ mới. Và có thể đó là một cái điều khủng khiếp đối với nhiều ông, vì vậy cho nên không có muốn cầu nguyện. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng các ông phải đưa đôi tay thánh sạch lên trời để cầu nguyện. Và quý vị ơi, nếu mà Phaolô là người nói rằng trong tất cả những người có tội tôi là đầu á, thì có nghĩa là ông đã chứng kiến được sự thánh khiết của Chúa đến nỗi ông thấy là ông là người dơ bẩn, có tâm trí dơ bẩn, có cuộc đời dơ bẩn. Thì chúng ta là ai mà lại ngại đến gần với Chúa? Tại vì khi đến với Chúa như vậy, nhìn nhận những cái dơ bẩn của mình, thì Chúa sẽ tẩy sạch chúng ta. Ở đây không nói là chúng ta cầu nguyện lớn tiếng hay nhỏ tiếng, nhưng mà khi cầu nguyện thì phải giơ đôi tay thánh sạch của mình, phải dâng cho Chúa môi miệng thánh sạch của mình. Và nếu môi miệng mình không thánh sạch thì để Chúa tẩy sạch của mình. Mà nếu tất cả các ông trong hội thánh đều giơ đôi tay thánh sạch lên trời để cầu nguyện thì nó sẽ đem lại cái ảnh hưởng vô cùng khác cho hạnh phúc gia đình và cho thế hệ sau. Đừng giận dữ và cãi nhau. Sự giận dữ có thể bày tỏ cái oai của người đàn ông, cái hùng của người đàn ông cách sai. Và cãi lộn với nhau cũng có thể bày tỏ cái uy thế của một người đàn ông trên những người đàn ông khác cách sai. Ở đây Kinh Thánh kêu gọi chúng ta có một thái độ dứt khoát là hãy dẹp đi những cái chuyện mà người ta thường làm để giơ đôi tay thánh sạch lên trời và cầu nguyện. Thì xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được điều đó, nhớ đến sự ưu tiên đó, để chúng ta có thể điều chỉnh đời sống của chúng ta theo ý Chúa dạy. Và Kinh Thánh cũng muốn chúng ta dùng điều này để dạy con cháu chúng ta và để hướng dẫn những người mới tin Chúa. Thưa quý vị, tôi có một người cha ít nói và cha tôi thì không có khuyến khích tôi học nhiều điều lắm. Ông nói với tôi là đừng có học võ. Học võ chỉ tổ đánh lộn với nhau thôi. Thời này người ta dùng súng, người ta bắn cái là chết rồi, có học võ bao nhiêu cũng không có được. Rồi ba tôi nói tôi, con cầm cái đờn guitar đó về đờn từng tưng tửng tửng, nó không có ích lợi gì cho nền hòa bình của thế giới. Cho nên quý vị thấy giờ tôi không có lên ngồi đây được là tại vì ba tôi không có dạy tôi chuyện đó. Ông còn tôi đi học, ông còn nói tôi đừng học chi. Nhưng mà có một chuyện ba tôi dạy, bây giờ tôi ôn lại á, là nó ảnh hưởng luôn tới tôi về sau này, là ông dạy tôi cầu nguyện. Thì một lần, một thời gian tôi không biết, mẹ tôi chắc về thăm gia đình ông ngoại tôi sau đó, mà tôi ở nhà với ba tôi một mình. Mà tôi lúc đó là tôi rất là sợ ngủ, là tại vì ngủ tôi thấy toàn những chuyện ghê gớm không à. Tôi thấy ma rượt rồi, tôi thấy đủ thứ đó. Mà mình nói với ổng thì mình mắc cỡ. Một lần tôi sợ quá tôi chịu không nổi, tôi nói ba ơi con không dám ngủ. Là tại vì con sợ quá. Thì ổng không có chọc tôi, chê tôi một chút, một câu nào đó, mà ổng kêu tôi ngồi dậy. Rồi từ đó về sau tôi hiểu được cái sức mạnh của sự cầu nguyện. Hồi nhỏ tôi ở Đà Lạt, tôi đi học trường trung học Trần Hưng Đạo, là đi ngang cái nghĩa trang rất là lớn, người ta gọi là Mã Thánh, mấy người ở Đà Lạt biết. Mấy bạn tôi mình đi học trễ và đi ngang đó là tụi nó chạy xe đạp, nó chạy có cờ à. Nó không bao giờ dám ở gần, mà tôi hoàn toàn tôi không có sợ. Quý vị biết ở trong hội thánh thỉnh thoảng chúng ta có những đám tang đưa quan tài vào trong nhà thờ. Rồi tối thì tôi ở lại tôi làm việc trễ. Mà quý vị phải biết là cái đặc điểm của cái phòng nhóm của chúng ta rất là đẹp, nhưng cái trần nó làm bằng gỗ này nè. Và nó bị nóng và lạnh thay đổi rất là lớn. Đây là lý do mà chúng ta không có để cái đàn piano lớn đẹp tại đây. Là vì cái đàn nào mà ở một chỗ mà nóng lạnh thất thường đó thì nó làm co giãn dây và làm hư cái đàn. Cho nên anh em phải tìm cái đàn nó không có bị ảnh hưởng nóng lạnh. Mà có nghĩa là sao? Khi quý vị ban ngày trời nóng á thì gỗ nó giãn ra. Buổi tối khi trời lạnh lại á, nó co lại. Mà nó co lại nó kéo kẹt. Ok. Thì có mấy anh em lên kiếm tôi đi vô đây nghe kéo kẹt, nó là mục sư ở đây có ma không? Mà tôi thì nhưng mà tôi nhớ lại là từ đầu tôi được điều đó là tôi không có sợ. Vì ba tôi có một lần dạy tôi. Bây giờ tôi suy gẫm trở lại, đôi khi chúng ta không dạy điều đó cho con mình. Nhiều người cha, nhiều người mẹ nghĩ rằng chuyện quan trọng nhất là cho con cái học giỏi để có một cái nghề có tiền nó vững. Phải không? Chúng ta dạy nghề, chúng ta dạy đi học, chúng ta dạy làm resume, mà chúng ta không dạy con mình cầu nguyện. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng khuyên con thì kêu nó đi nhà thờ đi. Nghĩ rằng hãy nó tới nhà thờ thì thế nào cũng biết cầu nguyện. Điều đó có thể đúng, có thể sai. Nhưng mà chuyện quan trọng hơn là ngồi lại với con và dạy con cầu nguyện. Tại vì khi cầu nguyện như vậy, nó phản ảnh tất cả những gì chân thật trong lòng của người cha, chân thật trong lòng của người mẹ. Vậy cái ưu tiên đó là ưu tiên mà chúng ta cần khôi phục trở lại. Nếu tất cả các ông trong hội thánh là người dạy con mình cầu nguyện, thì nó sẽ đem phước hạnh lại cho cả gia đình, cho thế hệ sau, cho các bà là dường nào. Nếu tất cả các ông ở trong nhà thờ là người có thể dìu dắt một người nào đó để biết Chúa ở trong đời sống cầu nguyện mình, đặc biệt hay ngay cả trong lúc đời sống của mình là đời sống bất toàn, đã có nhiều khuyết điểm, thì điều đó càng khích lệ hơn cho những em đã phải trải qua rất là nhiều cái khó khăn trong đời sống của nó, mà có một người đã từng trải qua thăng trầm thất bại mà dạy các em cầu nguyện. Nên tôi xin khích lệ những người cao tuổi, là những người về hưu hay là sắp về hưu. Những vị sắp về hưu đôi khi thấy đời sống của mình nó trở thành vô nghĩa, không có đóng góp gì được nhiều cho xã hội, mà ở một mình thì cũng buồn, và có thể dùng cái buồn đó để tiêu khiển những chuyện vô cùng có hại, hoặc là chỉ để giết thì giờ thôi. Nhưng quý vị biết không, càng cao tuổi, càng nhiều kinh nghiệm trong Chúa, thì quý vị có thể càng dìu dắt được một cách rất là hiệu quả một vài người nào đó mà Chúa đặt xung quanh quý vị. Nguyện Chúa dùng điều này để khích lệ tất cả chúng ta theo ý muốn tốt lành của Ngài.